Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20, câu 19 đến câu 23. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Chủ đề: Nhận lấy Thánh Thần. 40 ngày sau phục sinh, giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa lên trời. Sau đó 10 ngày cử hành lễ ngũ tuần là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài là đấng mà Đức Giêsu đã hứa. Ngài không chỉ hiện diện, dẫn dắt và canh tân giáo hội, mà còn hoạt động ở mọi nơi, mọi thời, trong mọi quốc gia, mọi nền văn hóa và tôn giáo, để không ngừng đổi mới con người và thế giới cho phù hợp với dự định của Thiên Chúa, và để quy tụ muôn loài dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.
Sách Công Vụ thuật lại: sau khi Thánh Thần xuống trên các tông đồ thì xảy ra một hiện tượng lạ, là đám đông dân chúng thuộc nhiều dân tộc khác nhau, ai cũng nghe và hiểu được lời rao giảng của các tông đồ như nghe chính ngôn ngữ của mình. Các ông cũng chỉ nói bằng tiếng Do Thái, nhưng Chúa Thánh Thần giúp cho thính giả thuộc nhiều dân tộc khác nhau đều thấu hiểu.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện tháp Ba Bên trong sách Sáng Thế. Con cháu ông Noe kiêu ngạo muốn xây một tháp cao phúc để tỏ ra mình hơn Thiên Chúa. Không còn trận lục hồng thủy nào có thể lên tới được. Liền sau đó, Chúa khiến họ nói nhiều thứ tiếng, không ai hiểu ai nữa, đưa đến chia rẽ và hỗn loạn. Chính trong ngày lễ ngũ tuần, qua việc rao giảng tin mừng mà Chúa Thánh Thần bắt đầu liên kết lại mọi người, thuộc mọi ngôn ngữ, màu da, sắc tộc và văn hóa khác biệt. Ngài đã chữa lành vết thương của tháp Ba Bên do sự cao ngạo của con người. Ngài làm con người hiểu nhau, gần nhau và giúp hội thánh trở thành hội thánh của mọi dân tộc.
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chính là lễ khai sinh một hội thánh truyền giáo với mệnh lệnh rõ ràng: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Trong tin mừng hôm nay, Đấng Phục Sinh nói với các môn đệ: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Đó là sứ mạng duy nhất mà Đức Giêsu nhận được từ Chúa Cha và truyền lại cho các môn đệ, nhằm quy tụ muôn dân, hiệp nhất muôn người, đem lại niềm vui ơn cứu độ cho nhân loại.
Tuy nhiên, đây không phải là một hoạt động tự nhiên chỉ dựa vào nỗ lực của con người, mà là một sứ mạng siêu nhiên dựa vào ân sủng. Vì thế, trước tiên các môn đệ phải được nhận lấy Thánh Thần, là hơi thở, là sức sống thần linh của chính Đức Giêsu phục sinh. Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người mới, sẵn sàng lên đường và hành động theo sự soi dẫn của Thánh Linh.
Chúa Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ và hoạt động trong hội thánh tiên khởi như thế nào, thì ngày nay Ngài cũng đang tiếp tục thực hiện như thế. Biết bao biến cố trong lịch sử của đời sống giáo hội đã cho thấy sự bảo trợ mạnh mẽ của Ngài. Chính Ngài là đấng điều khiển mọi công cuộc truyền giáo. Biết bao Kitô hữu đã đổi đời, đã trở nên những chứng nhân anh hùng, đã góp phần lớn lao để mở rộng nước Chúa là nhờ sức mạnh của Ngài.
Ngài vẫn luôn hoạt động trong thế giới hôm nay, ngay trong các nền văn hóa, các tôn giáo, các phong trào cải thiện đời sống nhân sinh và xây dựng hòa bình, các tổ chức và hiệp hội nhằm nâng cao nhân phẩm con người. Cách riêng là nơi từng người Kitô hữu khi họ dám dấn thân phục vụ cho xã hội, dám sống hơn cho Chúa và tha nhân, để đem lại sự hợp nhất trong yêu thương, tạo an vui và hạnh phúc cho con người.
Tuy nhiên, hiệp nhất không phải là thu gom vào một nhóm người mang tính cục bộ, chỉ để lo cho nhau hay để được sống an toàn trong một cơ chế vững vàng. Nhưng hiệp nhất là hướng mọi người đến sự đồng tâm nhất trí để xây dựng thế giới hôm nay. Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều được Chúa sai đi trong chính hoàn cảnh và bậc sống của mình. Hãy ý thức thi hành sứ mạng cao cả mà Chúa đang mong đợi.
Tin mừng phải được rao giảng bằng mọi cách trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh đã được dịch ra 2.197 ngôn ngữ. Chúng ta còn cần dịch ra một thứ ngôn ngữ mà ai cũng hiểu, đó là ngôn ngữ của phục vụ và yêu thương. Phục vụ trong yêu thương là thái độ sống cơ bản của mọi tín hữu, để Chúa Thánh Thần có thể hành động nơi mỗi người chúng ta, hầu đem lại ơn cứu độ cho con người.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng phù trợ cho đời sống chúng con, Ngài nâng đỡ khi con thấy lo âu, Ngài ủi an khi con thấy buồn sầu, Ngài cứu giúp khi gặp cảnh bể dâu.
Chính Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ, cho con người sự sống mới đẹp tươi, cho thế giới muôn loài được tái tạo, ban muôn vàng ân phúc của trời cao.
Cho con biết buông mình theo ân sủng, biết sống và hành động trong tình yêu, yêu điều tốt đẹp, ghét điều xấu xa, quyết vượt qua những gì còn tăm tối, khai đường và mở lối để vươn lên, dám làm nên cuộc cách mạng đời mình.
Cho con đưa tình yêu vào cuộc sống và biết đưa cuộc sống vào tình yêu, để từng giây phút con yêu làm nên cuộc đời con sống. Vì con biết rằng Thiên Chúa hằng sống cũng chính là Thiên Chúa tình yêu.
Xin thương đến nhân loại chúng con và ban cho một lễ hiện xuống mới, một biến cố ân sủng hóa toàn cầu, để mọi người được liên kết với nhau, không còn nữa cơ cầu và bạo lực, để thuận hòa an vui tràn khắp chốn, để yêu thương hợp nhất khắp muôn nơi.
Xin biến đổi chúng con nên tông đồ, để loan truyền danh thánh Đức Kitô, là tình yêu trong cội nguồn chân thật, là mùa xuân cứu độ cho thế trần.
Amen. Amen.
Trong như ngọn lửa hồng, Ngài đổi